sóng thì nó dao động, nhưng mà nước á, nước là tức là tính nước á thì nó không dao động. Cũng vậy, mình đây thì tâm vọng và ở trong duy tính học gọi là thức, thức thì nó cũng biết, mà tâm thì nó cũng biết, nhưng mà thức thì nó sanh diệt dao động, còn chân tâm thì nó không sanh diệt không dao động, cũng giống như là sóng và nước. Sóng thì nó có dao động, nó có lên có xuống, có lượng to lượng nhỏ, lượng trước lượng sau, nhưng mà tất cả những cái lượng sóng đó thì đều cùng một cái thể gì, đều cùng một cái thể ước ha. Tất cả những lượng sóng đó đều là một thể ước thôi, thì nước cũng vậy, nước là cũng thể ước thôi ha. Nhưng mà cái thể ước á thì nó không có dao động ha. Còn sóng thì nó có dao động, cũng vậy, tâm mình cũng vậy, thức nó cũng biết, mà tâm nó cũng biết, nhưng mà cái biết của thức á thì nó có dao động, còn cái biết của tâm á thì nó không có dao động. Như vậy thì nếu mà người khéo nhận thì ngay nơi cái chỗ mà tri giác hàng ngày của mình đó là mình thấy lại được cái tánh giác của mình, cho nên gọi là ngay nơi mắt tai mũi lưỡi thân của mình đó là nó luôn luôn nó có mặt, chưa từng gọi là chưa từng vắng. Thì lẽ thật nó rất là gần gũi với mình, nhưng mà mình lại thường gọi là mê. Do đó mà một vị thiền sư Nhật Bản, tức là thiền sư Bàn Khuê đó, ngài có một lần ngài khai thị trong chúng, ngài nói rằng trong khi tất cả quý vị quay về cả một phía, chỉ cốt nghe tôi nói và tự hỏi cái lão Bàn Khuê này sẽ nói cái gì, thì quý vị không cố tình nghe hay không nghe, tiếng quạ kêu, tiếng chim sẻ, chim chiếc ngoài sân, thế nhưng khi chúng cất tiếng lên á, thì quý vị nhận ra ngay là tiếng chim quạ, tiếng chim sẻ, không những là quạ hay sẻ, mà tất cả mọi thứ tại đây, khi quý vị nhìn, nghe với cái bất sinh, thì cũng đều đồng lúc là phân biệt được rõ ràng cái nào ra cái ấy, như là tiếng chuông, tiếng trống. Thì cái việc mà bạn phân biệt được mọi thứ, bạn thấy nghe như vậy một cách tự nhiên, không cần khởi lên một ý tưởng nào cả, chính đó là công năng chiếu sáng kỳ diệu linh hoạt của tâm thật bất sinh, mà ở đây gọi là tánh giác. Tức là sao? Tức là thiền sư Bàn Khuê ngài nói rõ là ngay nơi cuộc sống của mình đây, ví dụ quý vị đang ngồi đây, thì nghe gọi là nghe giảng á, thì chỉ chú ý nghe giảng thôi, chứ đâu chú ý nghe những tiếng gì bên ngoài, nghe không? Nhưng mà những tiếng bên ngoài nó có lên thì gì là cũng nghe, mà không cần suy nghĩ, không cần để ý gì hết, phải không? Như vậy thì đó là cái gì? Mình không cố ý, mà cũng không cần suy nghĩ, mà nó vẫn nghe. Thì đó rõ ràng là cái gọi là cái tánh giác nó cũng là ngầm biểu hiện trong đó rồi. Nếu mà người kéo thì sẽ thấy lại. Cho nên đây gọi là làm sao để mà nhận ra tánh giác đó, là mình chỉ kéo mà nó là ngay ở chỗ sống hàng ngày của mình đó, kéo thấy, kéo nhận. Mà ở trong nhà thiền thì thường thường gọi là hai cái chỗ mà cái tánh giác nó biểu hiện là nó nhẹ cái nhất là chỗ mắt và tai, cho nên là trong nhà thiền thường dùng hai chỗ này để mà khai thị, gọi là chỗ mà mắt và tai đó, dùng coi như là chỗ của mắt thì nó biểu hiện ra cái thấy, còn chỗ tai là biểu hiện ra cái nghe, thì hai chỗ này là hai chỗ mà nó hiện nhạy bén nhất, cho nên các ngài thường dùng hai chỗ đó để mà đánh thức cho mình nhớ. Thì quý vị nếu mà khéo thì sẽ thấy rõ. Thường như là trong kinh Lăng Nghiêm đó, thì con mắt, thì quý vị khi mà quý vị thấy gọi là mở mắt đó, thì quý vị thấy cảnh này cảnh kia, rồi nhắm mắt á thì giống như không thấy gì hết, nhắm mắt thì thấy tối, thấy không? Rồi ví dụ người mù thì quý vị thấy người mù có thấy không? người mù có thấy không? Thường thường mình nói người mù là không thấy, thấy không? Nhưng mà giới Kinh Lăng Nghiêm á, thì Phật bảo là người mù vẫn thấy. Phải không? Người mù vẫn thấy. Cho nên là trong đó mới dẫn là nếu quý vị gặp mấy người mù hỏi anh thấy cái gì trước mắt thì họ sẽ đáp làm sao? Họ thấy tối đen. Chúng mắt là tối đen. Thì như vậy tức là do con mắt hư, thì không thấy được cảnh vật bên ngoài, nhưng mà không phải là hoàn toàn không thấy. Thấy tối đen thì cũng giống như là mình mà vào trong cái nhà tối mà gọi là không có đèn đuốc gì hết thì mình cũng thấy tối đen như người mù. Nhưng mà khi mà được đèn sáng lên thì mình liền thấy cảnh vật, phải không? Cũng vậy, người mù bây giờ mà nếu được mổ mắt được là thay tinh thể rồi, phải không? Thì có người là thấy được, thì nhìn rõ ràng là cái thấy nó không có mất, phải không? Mà chỉ do cái cơ quan của mắt nó hư thôi. Thì cũng vậy, phải không? Cái tất giác của mình đó, nó luôn luôn nó biểu hiện lên các căn của mình đó, phải không? Thành ra nói ở đây thì ví dụ cũng như điện đó, không? Thì con mắt thì giống như bóng đèn, phải không? Bóng đèn thì điện nó vào bóng đèn tốt thì nó sáng, không? Còn bóng đèn mà hư thì nó không sáng, nhưng mà nó không sáng ở bóng đèn này thì nó sẽ dồn qua các cái chỗ khác, không? Các cái bóng khác. Thì mình đây cũng vậy, nếu mà ví dụ như người mù thì con mắt, cái cơ quan mắt này hư thì cái gọi là cái tính giác đó nó sẽ dồn qua các cơ quan khác, cho nên có khi người mù đó thì lỗ tai nó nhạy hơn, hoặc là cái xúc của họ nhẹ bé hơn, cái xúc của cái tai nó nhẹ bé hơn, phải không? Thì đó, rõ ràng như vậy. Còn cho nên đó gọi là nó biểu hiện ra con mắt. Còn cái lỗ tai cũng vậy, lỗ tai á thì quý vị ngủ thường thường quý vị ngủ quý vị có nghe không? ngủ thì hết nghe, nhưng mà chỉ có cái nghe không có mắt, phải không? Cho nên là ngủ đó, nhưng mà ai mà gọi to của mình thì mình giật mình cũng nghe liền. Nhưng mà có những trường hợp mình đang ngủ vậy đó mình vẫn nghe, thí dụ như đang ngủ xa vậy đó mà rồi ở gần đâu bên đó có cái tiếng động, có cái tiếng cối sai gì đó thì mình cũng nghe không thoảng, nhưng mà lúc đó nghe không biết là tiếng cối sai mà nghe giống là tiếng nhạc cái gì đó. Cái này thì cái gì mà cái gì nào mà có cái, gọi là cái tâm linh mà nó hơi linh cảm đó, thì có những trường hợp đó cái gì có cảm nhận được. Vậy thì ngay khi ngủ cũng vẫn cần nghe, chứ là không có mất, không? Vậy là tất nhiên là nó không có lúc nào mà nó thiếu, nó vắng. Những cái điều này, nhưng mà có một điểm á là cái thấy cái nghe đó mà nó đừng có cái ý thức nó chen vào, nó hợp tác thì rất là hay. Còn những cái thấy cái nghe đó mà có ý thức á nó chen vào đó thì nó thành mê. Cái ý thức chen vào đó thì nó lại mang thêm cái gọi là cái tôi vào trong đó, tôi công việc, tôi không biết thế này, tôi không biết thế kia, là nó có yêu, có ghét, có lấy, có bỏ thì có phiền não.